Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Bengaluru, Ấn Độ và Perth, Úc. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại triển lãm hoa Labak ở Bengaluru, Ấn Độ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia triển lãm hoa Labak ở Bengaluru từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 1 năm 2025. Sự kiện thường niên này do Sở Làm Vườn và Hiệp hội Làm Vườn Mysore tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày Cộng Hòa của Ấn Độ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bengaluru đã giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện cho công chúng. Những bài công pháp đẹp mắt và an hòa đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách và những người đam mê thiền định. Triển lãm hoa Labak năm 2025 nhằm vinh danh Adikavi Maharshi Valmiki, tác giả đáng kính của sử thi The Ramayana. Triển lãm đã thu hút hơn 475.000 lượt du khách bởi các màn trình diễn rực rỡ và sự trưng bày các loài hoa tuyệt đẹp. Triển lãm năm nay có một số gian hàng giới thiệu các sản phẩm hữu cơ và đồ tạo tác bản địa, trong khi các nhà cung cấp bận rộn bán sản phẩm của họ. Quầy Pháp Luân Đại Pháp phát tặng tài liệu thông tin và các học viên hướng dẫn các bài công pháp miễn phí. Mặc dù người tham dự có thể mua sách Pháp Luân Đại Pháp, nhưng các sách Đại Pháp cũng có thể được đọc trực tuyến miễn phí. Chủ một gian hàng gần đó đã khen ngợi sự kiên nhẫn và công việc tình nguyện không chút vị kỷ của các học viên. Nhiều du khách đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ngay tại quầy và sau đó cho biết họ cảm nhận được năng lượng an hòa. Một trong những du khách là một nhà số học. Ông cho hay ông có thể cảm nhận được năng lượng tích cực tỏa ra từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Điều này đã thu hút rất nhiều người. Anh Sanjeev, một nhà số học khác, ngưỡng mộ khả năng tập trung của các học viên khi cô ấy thiền định bất chấp đám đông ồn ào. Anh ấy nói, không gì trong môi trường này có thể làm phiền cô ấy. Bà Shipa, một cư dân địa phương cho biết, được thử các bài công pháp quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi sẽ đọc sách Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến. Cô Sala, một giáo viên yoga đến từ Ottawa, Canada, nói với các học viên: mọi người cần loại hình tu tập này để phát triển khả năng tập trung tốt trong cuộc sống của họ. Cô Gindiha, một cư dân địa phương khác đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ngay tại chỗ, cho biết cô cảm thấy tràn đầy năng lượng và sảng khoái. Cô nói: tôi rất vui khi được học các bài công pháp. Một số người đã mời các học viên đến dạy các bài công pháp tại nơi làm việc của họ. Những người khác hỏi thông tin liên lạc của các học viên và thông tin về các lớp hướng dẫn trực tuyến để họ có thể tiếp tục học. Cư dân địa phương Vanhese Nainan đã nói với một học viên: tôi cảm thấy một dòng năng lượng chảy trong cơ thể khi tôi tập bài công pháp đầu tiên. Anh đã mua một cuốn chuyển Pháp Luân để đọc. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ mừng Tết âm lịch ở Perth, Úc. Ngày 31 tháng 1 và ngày 1 tháng 2, cộng đồng người Việt tại Tây Úc đã tổ chức lễ mừng Tết cổ truyền tại Girahin, một vùng ngoại ô phía bắc của Perth. Các học viên Pháp Luân Công tại Tây Úc đã tham gia sự kiện này. Họ đã trình diễn các bài công pháp và phổ biến với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Khán giả hoan nghênh tiết mục múa rồng và màn biểu diễn chống lưng của các học viên trên sân khấu. Nằm ở Nam Bán Cầu, nhiệt độ ở Perth ấm nhất vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Lễ hội bắt đầu lúc chập tối và nhiều người đã ra ngoài để tận hưởng không khí lễ hội. Ngoài múa lân, múa rồng và bắn pháo hoa, đám đông cũng thưởng thức âm nhạc, tham gia các hoạt động như nhảy múa, giải trí, ẩm thực tại các gian hàng khác nhau. Nhiều người cho biết họ thấy tán đồng với các chữ chân thiện nhẫn được viết bằng tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Anh. Họ hứng thú với các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi về các điểm luyện công tại địa phương. Chứng kiến các học viên đang tọa thiền, cô Isabel Mullinger đã đến quầy của họ và cho biết cô rất ấn tượng với không gian yên bình và năng lượng tích cực ở đây. Cô cũng quan tâm đến mục giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trên tờ thông tin. Cô cho hay mọi người cần phải tử tế với nhau, mặc dù điều đó không dễ dàng và cần nỗ lực rất nhiều. Cô cảm ơn các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng bằng cách cùng nhau nỗ lực, mọi người và xã hội sẽ tốt dần lên. Cô Pamela và anh Walter Simon nói rằng họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện cách đây nhiều năm. Khi đó một học viên đã đưa cho cô Pamela một tờ rơi. Cô Pamela cho hay cô đã bị sốc khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên như thế nào. Cô đã ký bản kiến nghị để phản đối sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và còn tìm hiểu thêm về nó trên mạng. Hai người đều cho rằng người Trung Quốc và người dân ở các quốc gia khác nên tiếp nhận nguyên lý chân thiện nhẫn bởi những giá trị này mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Cô Pamela cho biết cô ấn tượng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì họ luôn tích cực, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Anh Graffer cũng tán đồng. Anh Greg Kennedy cho biết anh đồng tình với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Anh nhấn mạnh, thế giới của chúng ta chắc chắn cần chân thiện nhẫn. Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật khủng khiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.